Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân
gian. Học viện Pháp Vân Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 10 2020 đó, thì trong phần phát biểu khai mạc tôi có nói ý sau đây là ở cấp đại học đó thì giảng viên và các sách trong thư viện không phải là hệ quy chiếu chân lý, nghĩa là chỉ là một nguồn tham khảo như bao nhiêu nguồn tham khảo khác thôi. Và bắt đầu từ học kỳ thứ nhất của chương trình cử nhân, tất cả các sinh viên bao gồm tăng ni sinh phải làm quen với phương pháp dạy và học ở cấp đại học. Nghĩa là phần chép bài trong lớp đó, nó không phải là quan trọng như ở cấp trung học phổ thông. Để là công việc đó, đó thì các thầy các sư cô phải đọc sách trước khi đến lớp. Và thuận lợi lớn của chúng ta đó là ở nội trú, cho nên thời gian tương đối là nhiều. Do vậy cần phải vào thư viện để tập trung. Còn ở trong phòng đó thì dễ ngồi nói chuyện, và khi nói chuyện nhau rồi thì không có tập trung. Môn này thì tôi phụ trách từ năm 2006 cho khóa thứ 6, khóa bắt đầu hệ thống tín chỉ với 6 khoa: khoa triết học Phật giáo, khoa Phật học Pali, khoa Phật học Sanskrit, khoa lịch sử Phật giáo, khoa Phật học Trung Nhật Hàn, sau đó rút lại còn là khoa Phật học Trung Quốc và khoa Phật giáo Việt Nam. Đến nay thì học viện chúng ta đã phát triển thành 14 khoa này. Dĩ nhiên là tùy theo mỗi năm, có năm đều có một số khoa không đủ túc số sinh viên đó thì tạm ngưng, hoặc là do những cái trục trặc về giảng viên, nhất là các khoa bên ngoài như là khoa y học cổ truyền, khoa giáo dục mầm non. Thì năm nay đó thì hai khoa này không mở vì giảng viên đang bị thiếu hụt, còn các khoa khác thì vẫn mở bình thường. Thì tôi dạy đến năm 2008 hay là 9 gì đó, do bận nhiều Phật sự, môn này do các vị khác phụ trách. Và năm nay thì tôi quay trở lại dạy môn này, và hy vọng rằng là bằng kinh nghiệm nghiên cứu của bản thân cũng như là các kinh nghiệm lý thuyết, thì tôi sẽ giúp cho các thầy các sư cô bắt đầu từ năm học đầu tiên đó, làm quen với phương pháp nghiên cứu. Và dĩ nhiên sự tự học vẫn đóng vai trò quan trọng và quyết định. Tại sao chúng ta phải học ở học kỳ đầu tiên? Là vì theo quy định của hệ thống tín chỉ đó, các môn học thì chia làm hai nhóm. Nhóm một là các môn lý thuyết, và nhóm hai đó là các môn ngoại ngữ. Thì đối với các môn lý thuyết đó, chúng ta phải làm một bài thu hoạch tại nhà, được gọi là bài nghiên cứu giữa kỳ, và một bài thi viết tại lớp. Thì đối với hệ thống giáo dục của Anh như là Đại học Oxford và Cambridge thì một học phần 3 tín chỉ gồm 45 tiết đó, sinh viên sẽ làm 2 bài nghiên cứu tại nhà. Một môn học đó, nó trải dài khoảng 4 tháng với 3 tín chỉ. Thì tháng đầu tiên đó là phải làm một bài nghiên cứu tại nhà, tháng thứ hai đó thì làm bài thứ hai, và cuối cùng là thi viết tại lớp. Là bởi vì có một số sinh viên đó là nhờ người khác viết giùm, cho nên đó bài nghiên cứu tại nhà thì có kết quả tốt, nhưng mà khi đi tại lớp đó, thì là không có đủ kiến thức. Thì qua cái việc phối kết đối chiếu đấy thì ta mới thấy ra rằng đó là có người đó thì chưa có nghiêm túc ở trong việc học. Chính vì vậy mà cần phải có một bài thu hoạch tại nhà, bài thi tại lớp để thúc đẩy cái việc phải thuộc những kiến thức căn bản và nền tảng, đồng thời phải tự tìm tòi trong thư viện, rồi cộng với cái sự sáng tạo, phát minh, phát kiến. Thì qua mỗi môn học đó, các sinh viên dầu chỉ là năm đầu tiên thôi đã có khả năng sáng tác. Và bằng cái đà này đó thì sau trung bình 3 năm học, nếu quý vị lấy số tín chỉ tối đa cho phép ở trong hai học kỳ chính của mỗi năm là 21 tín chỉ, và số tín chỉ tối đa trong học kỳ phụ, còn gọi là học kỳ hè, 15 tín chỉ, thì quý vị chưa đầy 3 năm đã tốt nghiệp chương trình cử nhân Phật học rồi. Thì khóa 11 là khóa đầu tiên của nội trú năm 2016, khóa 12 vừa tốt nghiệp là khóa nội trú thứ hai. Thì có nhiều vị chưa đầy 3 năm đã xong. Thì đó là cái thuận lợi của hệ thống tín chỉ, có nghĩa là ai học giỏi thì hoàn tất nhanh, chứ không phải đi theo niên chế là phải đúng 4 năm thì mới tốt nghiệp được. Còn không xong được 4 năm đó phải học lại, nó rất là vất vả. Còn hệ thống tín chỉ, ai thiếu tín chỉ nào, nợ tín chỉ nào thì phải trả nợ tín chỉ đó, thế thôi. Cho nên cái buổi hướng dẫn chọn khoa trong ngày lễ đầu tiên đó thì giúp cho các tăng ni sinh định hướng là mình nên chọn khoa nào. Rất nhiều vị cho đến bây giờ vẫn chưa có chọn khoa, thì đó là một thiếu sót lớn. Là bởi vì có một số khoa bắt buộc học các môn bắt buộc từ ngay học kỳ đầu tiên. Nếu quý vị lơ đễnh không chọn khoa mà sau này mới chọn cái khoa đó thì mấy học phần đầu ở học kỳ 1, học kỳ 2 quý vị không chịu học thì mình lại bị nợ tín chỉ. Nợ tín chỉ thì không thể nào mình hoàn tất ở trong vòng 3 năm được. Do đó thông thường chỉ trong 10 ngày cho đến 14 ngày việc chọn khoa phải được kết thúc. Tại vì nó có các môn bắt buộc về lý thuyết, các môn cổ ngữ bắt buộc, các môn bắt buộc đối với một số khoa. Cho nên chúng ta phải hoàn tất việc chọn khoa càng sớm càng tốt. Nên ai chưa chọn khoa đó thì trong chiều hôm nay quý vị phải hoàn tất việc chọn khoa để không bị lỡ các môn bắt buộc. Về môn học này, đối với sách tham khảo đó thì vài hôm nữa tôi sẽ cúng dường cho các tăng ni sinh quyển Cẩm Nang viết khảo luận, luận văn và luận án của tôi. Quyển này tôi biên soạn năm 1999, đang lúc tôi làm tiến sĩ triết học. Tại Ấn Độ đó thì như quý vị biết đó, là thạc sĩ hoàn toàn không viết luận văn, nói chi là viết bài nghiên cứu tại nhà. Lên đến trình độ phó tiến sĩ đó thì môn phương pháp nghiên cứu này mới bắt đầu được dạy lần đầu tiên. Và cuối chương trình phó tiến sĩ trung bình là 1.5 năm đến 2 năm thì người học đó mới bắt đầu viết luận văn. Phần lớn thì chỉ có khoảng 5-60 trang là đậu rồi, là một bài điểm sách, tức là đánh giá một quyển sách vừa được xuất bản trong vòng vài năm, rồi làm một bài nghiên cứu. Nên là cái chương trình học cũng rất là đơn giản. Còn nếu ai học thẳng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, đi thẳng lên tiến sĩ, nếu mình có cái kết quả thi là hạng giỏi thì mình được tuyển thẳng mà không cần phải trải qua phó tiến sĩ, thì hầu như những người đó không có cơ hội để học môn phương pháp nghiên cứu theo hệ thống giáo dục tại Ấn Độ, mà vốn đó là bản sao của hệ thống giáo dục Anh trong thời kỳ đế quốc Anh. Còn Anh hiện đại đó thì đã cập nhật như tôi nói đó, nó còn gắt hơn hệ thống của Mỹ. Nhưng mà cái quy định về số trang viết khảo cứu đó ít hơn. Ví dụ như ở thạc sĩ đó, Mỹ viết trung bình đó là khoảng 100 trang, tức là khoảng 20,000 từ. Còn hệ thống của Anh đó chỉ cần viết 30 trang thôi, nhưng không được viết những thứ mà người ta đã biết, viết những gì nó mới. Chứ còn 30-40 trang là đã đủ rồi, không cần phải viết dài. Và có một số trường đại học ở Anh đó, quy định luận văn thạc sĩ chỉ cần viết 20 trang thôi, cung ứng cách tiếp cận mới, rồi phát hiện ra những nội dung mới mà các tác giả trước chưa đề cập đến. Dĩ nhiên là nó không có cái tính tuyệt đối trong cái gọi là mới. Ngoài quyển sách của tôi thì quý vị nên đọc thêm quyển Phương pháp soạn và viết khảo luận của Nguyễn Hữu Phương và một số tác giả khác, do nhà xuất bản Đại chúng ấn hành năm 1971. Quyển Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học của Lê Tử Thành, nhà xuất bản Trẻ năm 1993. Quyển Phương pháp luận nghiên cứu khoa học của Vũ Cao Đàm, nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật năm 1996. Quyển Một số phương pháp cần thiết trong nghiên cứu khoa học của Nguyễn Ngọc Kiển, nhà xuất bản Giáo dục năm 1996. Quyển Làm thế nào để viết luận văn, luận án, biên khảo của Vu Gia, nhà xuất bản Thanh Niên năm 2000. Quyển Phương pháp thực hiện luận văn tốt nghiệp và tiểu luận báo cáo thực tập của Nguyễn Tấn Phước, nhà xuất bản Đồng Nai năm 2000. Thì đó là một số tài liệu căn bản. Ngoài ra thì còn có thêm nhiều tài liệu mới, quý vị có thể cập nhật thêm. Và đọc càng nhiều sách chừng nào thì quý vị sẽ trở thành chuyên gia về môn mà quý vị đang theo dõi. Còn sách của tôi viết năm 99, trước nhất là cho bản thân mình, sau đó là cho các đồng học ở Đại học Đại Ly. Vì lúc đó thì quý vị biết là kiến thức về phương pháp nghiên cứu rất là mới mẻ đối với các tăng ni sinh tốt nghiệp thạc sĩ chương trình Phật học tại Đại học Đại Ly, vì môn này không hề được dạy ở cấp thạc sĩ trở xuống tại hệ thống giáo dục của Ấn Độ. Trong buổi đầu tiên đó thì chúng ta sẽ thảo luận tổng quan về nghiên cứu. Trước khi đi vào phần này đó thì chúng ta thử khảo cứu về một thí nghiệm liên hệ đến khỉ và gia súc. Trong một chuồng gia súc, người ta đặt một cái thang và tác động âm thanh, các gia súc hoảng loạn. Đầu của cái thang cũng chính là lối để đi ra bên ngoài. Cái lồng á thì bao phủ xung quanh. Khi nghiên cứu 5 lần 7 lượt, phản ứng của các gia súc bao gồm gà, vịt, heo, vân vân, thì càng tác động đến môi trường chúng đang sống chừng nào đó, cái sự hoảng loạn diễn ra chừng đó. Đang khi có cây thang, phương tiện tốt đẹp để các gia súc này có thể thoát ra bên ngoài, thì gà, vịt, heo chẳng hề bận tâm đến, vì thực ra nó không có đủ kiến thức để nhận ra được rằng đây là lối thoát. Trong một chuồng khỉ với hoàn cảnh tương tự, người ta tác động âm thanh, thậm chí là rung chuồng, các chú khỉ không hề run sợ, quan sát bằng ánh mắt sang trái, sang phải, trên và dưới. Cuối cùng đó, các chú khỉ đó nhảy lên từng cấp thang và nhảy ra bên ngoài để trở về với thế giới thiên nhiên. Thế vậy thì bây giờ chúng ta có thể thấy là trong cùng một hoàn cảnh, lối thoát duy nhất là cây thang. Các chú khỉ do phát triển chất thám tốt hơn các loài gia cầm và gia súc còn lại, cho nên đã thoát ra bên ngoài một cách an toàn. Đang khi đó thì đàn gia cầm gia súc đó, thì vẫn tiếp tục tình nguyện ở lại trong cái lòng đầy hiểm nguy, hoảng loạn mà chúng lại đang xem mình là nạn nhân. Điều này cho chúng ta rút ra một cái kết luận đó. Cũng với sức nỗ lực, thời gian, tâm huyết ngang nhau, người làm việc có phương pháp biến các ước mơ trở thành hiện thực trong tầm tay của mình, đang khi những người khác cứ lây hoay và cuối cùng không làm nên những việc quan trọng. Thời gian của một kiếp người ngắn ngủi giống nhau, sự chênh lệch về tuổi thọ có thể khác biệt 10 năm, 20 năm, nhưng người có phương pháp sẽ làm được tất cả những gì tốt nhất có thể. Do đó, cần cù, siêng năng trong nghiên cứu là chưa đủ. Chúng ta phải cần cù có phương pháp, siêng năng có kỹ năng, thì nỗ lực của quý vị sẽ được thưởng một cách xứng đáng. Đó là tất cả các tín chỉ, không có tín chỉ nào bị thiếu điểm, tức là rớt. Và quý vị có thể hoàn tất chương trình học trong thời gian 3 năm thôi, có người là 2 năm 7 tháng là đã xong rồi. Cho nên yếu tố phương pháp rất là quan trọng. Hiện nay đó, từ năm 1984, các nhà tâm lý học của Mỹ đó chia ra có hai cái chỉ số thông minh. Thứ nhất là chỉ số thông minh thông thường, viết tắt là IQ, Intelligence Quotient. Và thứ hai đó là chỉ số thông minh cảm xúc, viết tắt là EQ, Emotional Intelligence Quotient, gọi gọn lại là Emotional Quotient, chỉ số cảm xúc. Tại Việt Nam đó, thì các dịch giả có khuynh hướng đó gọi EQ là trí tuệ cảm xúc. Thực ra cái đó là thông minh, intelligent là thông minh, chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ là wisdom. Nhưng mà hiện nay thì trên toàn quốc đại đa số người ta dùng là thông minh cảm xúc, mà lẽ ra phải, xin lỗi, là trí tuệ cảm xúc, lẽ ra phải gọi là thông minh cảm xúc. Nếu IQ, tức là chỉ số thông minh của não bộ, góp phần giúp cho người học thành tựu kết quả ở trong học đường, thì chỉ số thông minh cảm xúc EQ giúp cho đương sự thành công trong việc làm giàu. Cho nên rất nhiều sinh viên đậu thủ khoa xuất sắc tại các trường lớp, nhưng khi ra lập nghiệp thì không thành công, bởi vì họ chỉ giỏi về IQ nhưng mà lại kém về EQ. Do đó là các tăng ni mà về sau này vai trò chính yếu là đạo sư, quý vị phải đồng thời phát triển cả hai thứ, đó là IQ và EQ, thông minh não bộ và thông minh cảm xúc. Thông minh cảm xúc là chúng ta có thể đạt được một cách dễ dàng nếu chúng ta có thực tập thiền mỗi ngày, làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư và các phản ứng giác quan, để chúng ta dễ thích ứng, hài hòa, hòa hợp đoàn kết, tương tác, nhanh lẹ, linh hoạt, phương tiện thiện xảo. Và với các kỹ năng đó, đó quý vị sẽ rất thành công trong các Phật sự. Họ có rất nhiều người chỉ giỏi về học đường thôi, ra làm Phật sự là không được. Nếu có làm được thì lại không độ quần chúng được. Mà làm tu sĩ chúng ta không độ quần chúng được thì mình không thành công. Cho nên phải lưu ý rằng là phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta trước nhất là phát triển chỉ số thông minh. Người có năng lực trung bình nhờ phương pháp nâng lên thành khá. Người có năng lực khá nâng lên thành tiên tiến. Người có năng lực tối tiến thì nâng lên thành giỏi. Người giỏi thành xuất sắc. Đó là lợi ích của việc học phương pháp. Và khi chúng ta nắm vững được phương pháp nghiên cứu đó, thì dầu các môn quý vị chưa từng học ở cấp trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học hay là cử nhân thạc sĩ, giao cho quý vị dạy môn đó thì bằng kiến thức nghiên cứu quý vị có thể soạn thảo bài giảng và đáp ứng được ít nhất là 60% yêu cầu cực thực tế của môn học đó. Còn nếu không học phương pháp ấy, thì học môn nào quý vị dạy được môn đó, môn nào không học thì không biết để dạy. Đó là lợi ích của phương pháp học theo tín chỉ, nhấn mạnh đến phương pháp nghiên cứu. Bây giờ chúng ta thử qua một ví dụ khác. Có ba sai lầm nên tránh trong nghiên cứu học thuật. Thứ nhất là sai lầm do vì không quan trọng, không thấy được giá trị và lợi ích của phương pháp nghiên cứu. Cho nên rất nhiều sinh viên và học viên đó bỏ qua môn học này ở tại trường lớp, tức là không đến dự lớp, và cũng không thèm tự đọc sách về nội dung này ở trong thư viện. Cho nên đó, đến lúc yêu cầu làm bài nghiên cứu tại nhà cho các môn lý thuyết thì các sinh viên và học viên trở nên lúng túng, xúc sự diện tường, nói theo quy sơ cảnh sách, tức là gặp việc bí lù. Diện tường cái là mặt nhìn vô vách tường, tức là bí lói, không có cách thức gì để làm, không biết gì để làm. Và chúng ta phải xa tránh thái độ cực đoan. Một phần đó là do lười biếng, bởi vì giảng viên đi từ xa còn đến được và ở gần mà không ra học được là quá tệ. Và như chúng ta biết đó, mỗi một môn học nếu không dự lớp 10 tiết đó, thì không được thi. Mục đích này đó để bắt buộc cho các sinh viên đó buộc phải đến lớp dự giờ để tiếp thu cái nguồn tri thức của giảng viên ở trên lớp. Ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây, người ta bắt buộc kiểm tra dự giờ còn gắt gao hơn các nước xã hội chủ nghĩa nè. Còn rất nhiều người không hiểu cái đó là học theo hệ thống của Mỹ đó, là tự do, không cần phải đến lớp, ai muốn đến thì đến, ai muốn ở nhà thì ở nhà. Đó là hiểu sai hoàn toàn, hay nói cách khác là thiếu kiến thức. Sai lầm thứ hai đó là một số sinh viên và học viên đó có tham vọng quá lớn, đang khi cái năng lực của mình là có giới hạn, chọn những cái đề tài nghiên cứu cho bài thu hoạch tại nhà quá lớn, quá to, quá khó, để làm sao mình hoàn tất được. Đang khi trong mỗi một học kỳ chúng ta có 3 cho đến 4 môn bắt buộc phải làm nghiên cứu tại nhà. Do đó đây chỉ là những bài thực tập thôi, nên là làm ở mức độ vừa phải, làm đúng phương pháp để chúng ta được đạt yêu cầu cho từng môn học, chứ không phải là trở thành chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên khi chúng ta làm nghiên cứu nghiêm túc và mỗi một cái bài thi tại nhà quý vị đều được gọi là cấp tài khoản để tự kiểm tra đạo văn, và sau đó nộp cái file MS Word và bản in để cho giáo viên cũng có phần mềm kiểm tra đạo văn, chấm bài của chúng ta trên nền tảng của sự kiểm tra đó. Cho nên tình trạng đạo văn từ niên học năm 2020 trở đi chắc chắn là sẽ không còn nữa. Và do đó ai thi đậu được đủ hệ thống tín chỉ do các khoa quy định thì cái đó chứng tỏ rằng mình có năng lực thật sự. Sai lầm thứ ba, một số sinh viên và học viên đó rơi vào chủ nghĩa duy lý, tức là thiếu thực tế, ngồi mơ tưởng những cái chủ đề gì đó cao siêu huyền diệu, mà đang khi cái mà chúng ta cần nó rất là thực tiễn đơn giản thôi. Do đó vấn đề mà chúng ta cần phải nắm bắt đó là yêu cầu của mỗi môn học là cái gì. Tất cả sinh viên phải đáp ứng được yêu cầu đó thì chúng ta mới đậu được. Còn nếu mà mình học mà mình không để ý đến những cái mặt học thuật này đó, chúng ta học rớt tín chỉ, nợ tín chỉ, học hoài không xong. Có người đó, đến nay là 8 năm mà chưa xong được cử nhân vì không biết cách học. Đối với học viện chúng ta đó thì phần làm bài nghiên cứu tại nhà dễ hơn, mặc dù nó là kỳ bài nghiên cứu giữa kỳ, tức là 1 tháng rưỡi kể từ ngày đầu tiên chúng ta vào lớp học là mình phải làm bài nghiên cứu. Thì học viện cho phép quý vị đó kéo dài cho đến 1 tuần trước khi thi tại lớp của môn học đó. Tại sao phải chia ra theo hệ thống của Mỹ đó, là một bài viết tại nhà thì nộp giữa học kỳ của môn đó, là bởi vì giảng viên cần thời gian để chấm. Bây giờ chúng ta hình dung 554 tăng ni, mỗi người viết trung bình 10 trang, số lượng trang đó nó bao nhiêu, chấm là mệt xỉu luôn. Nếu như là đến cuối kỳ mới nộp cộng với cái bài thi tại lớp, mỗi một bài trung bình là 6 trang nữa thì làm sao mà chấm nổi. Đó là lý do ta rải điều ra trong mỗi học kỳ. Và khi lên trình độ cử nhân, chúng ta phải làm quen với phương pháp học thuật này. Nếu như mà làm tốt á, thì trong vòng 3 năm tốt nghiệp quý vị có thể ra được 2 quyển sách rồi. Hay dở chưa biết. Chứ nhất là các quyển sách mà quý vị ra đó là hoàn toàn không có đạo văn, vì đã tự kiểm tra phần mềm đạo văn hết rồi. Và giảng viên chấm cũng dựa vào phần mềm đó. Cho nên ngay từ học kỳ này chúng ta nêu quyết tâm lớn, tức là phải nghiên cứu mỗi một tiết học trên lớp phải học thêm 2 tiết ở trong thư viện hoặc ở tại phòng thì chúng ta mới giỏi, hoặc tối thiểu 1 giờ trên lớp phải có 1 giờ học thêm. 3 điều kiện cần xác định. Đừng nên lẫn lộn kiến thức sở trường với lĩnh vực sở thích. Sở thích nó rộng hơn sở trường. Sở trường đó, đôi lúc nó chỉ có 1 lĩnh vực, đó là 2 lĩnh vực. Ngoại trừ một số người đặc biệt đó, người ta có thể giỏi ở các lĩnh vực khác nhau. Còn sở thích đó, nó thuộc về cái tham vọng, tham vọng tích cực hay là tham vọng không logic. Người tham vọng nhiều đó, cái gì họ cũng thích, nhưng mà thích sau thời gian bỏ, không theo đuổi, không đạt được mục đích, không đi đến cùng. Cho nên đừng lẫn lộn sở thích với sở trường, để chúng ta chọn những nhóm chuyên đề theo quy định của từng môn học đáp ứng cho việc hoàn tất bài nghiên cứu tại nhà. Chúng ta cần phải xác định rõ là nguồn tài liệu tham khảo có đủ phong phú để chúng ta viết một chuyên đề nào đó đáp ứng cho môn học có yêu cầu làm bài nghiên cứu tại nhà hay không. Thì trong một số buổi tới đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cái cách để chúng ta tìm kiếm thư viện tài liệu trong thư viện cũng như là tài liệu trên Internet, và sẽ cung cấp cho quý vị khoảng gần 100 đường dẫn Internet có đủ các từ điển bách khoa, từ điển chuyên khoa về Phật học bằng tiếng Trung, tiếng Hán, tiếng Pali, tiếng Sanskrit để quý vị tham khảo thêm. Và nhờ tham khảo các bộ từ điển chuyên ngành này đó, bao gồm Đại Tạng Kinh, Ấn Bản Đại Chánh Tăng Tu, thì quý vị sẽ có đủ dữ liệu để làm các chú thích cho bài nghiên cứu của mình đạt yêu cầu. Đối với những đề tài luận văn và luận án, hiện nay thì quý vị chưa làm đến nhưng mà càng biết qua, thì việc chọn đề tài chúng ta phải xác định một câu hỏi là với đề tài đó, học viện chúng ta, nơi quý vị đang học, có đủ người hướng dẫn chuyên môn về lĩnh vực này hay không? Theo nghĩa là có đủ đẳng cấp và tầm vóc để có thể hỗ trợ cho chúng ta khám phá những nội dung chưa được chạm đến bởi các tác giả thuộc các thế hệ trước đã xuất bản hoặc dưới hình thức bản cảo. Về hệ thống tín chỉ đó, thì một số khoa của học viện chúng ta đó có quy định bắt buộc là 129 tín chỉ, bao gồm khoa triết học Phật giáo, khoa Hoằng pháp, khoa cử nhân Phật học hệ đào tạo từ xa, khoa công tác xã hội, khoa Phật học Pali. Còn các khoa còn lại đó thì số lượng tín chỉ nhiều hơn. Và khi chúng ta đã chọn khoa nào đó thuộc về sở trường cũng như là lý tưởng hành đạo của mình rồi đó, thì quý vị đừng có sợ hãi rằng là tôi học khoa này số lượng tín chỉ nhiều hơn nhưng thì giá trị nó có ít hơn. Thì trong bảng điểm khi quý vị được cấp trong ngày tốt nghiệp đó, thì số lượng tín chỉ đó nó nhiều hơn. Thì sau này khi mình đi du học nước ngoài hay là đi học ở trong nước, thì các cái kiến thức đó nó hỗ trợ chúng ta nhiều thứ lắm. Đồng thời đó, có một số trường đại học người ta sẽ miễn cho chúng ta một số tín chỉ nếu cái số tín chỉ mình dư ra lại phù hợp với cái số tín chỉ bị bắt buộc ở trong một trường nào đó. Đó là cái lợi ích của học các cái khoa mà có số lượng tín chỉ nhiều. Dĩ nhiên là để đạt được cái kết quả đậu thì những khoa đó vất vả hơn chút. Ví dụ có khoa là 143 tín chỉ như là khoa Trung văn thì dự tính chỉ trường nào thì quý vị được bổ trường đó. Còn cái khoa Anh văn đó, Phật pháp đó, thì số lượng tín chỉ hình như là hơn 6 tín chỉ hoặc là 9 tín chỉ gì đó, so với 129 tín chỉ của các khoa phổ thông. Chúng ta cũng cần phân biệt hai khái niệm mà tại Việt Nam sau năm 1945 ở miền Bắc, 1954 ở Bắc Trung Bộ, 1975 ở miền Nam. Đó là chữ khoa và phân khoa. Trong hệ thống giáo dục bằng tiếng Anh thì khoa đó được biết là faculty. Còn phân khoa tức là các chuyên ngành trực thuộc thì được gọi là departments. Trước năm 75 thì khái niệm khoa tương ứng với faculty, phân khoa tương ứng với departments trong hệ thống giáo dục của Mỹ được sử dụng thống nhất tại các trường đại học ở miền Nam Việt Nam. Nhưng kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo của chúng ta áp dụng các khái niệm á, thì khái niệm khoa và phân khoa đã bị xóa bỏ. Hiện nay đó thì khái niệm ở nước ngoài ta gọi là departments, tức là phân khoa, thì ở trong nước gọi là khoa hết. Ví dụ như là chúng ta có cái khoa triết học Phật giáo, tiếng Anh đó là Departments of Buddhist Philosophy, thì dịch sát nghĩa của nó phải là phân khoa triết học Phật giáo chứ phải là khoa. Thì các khoa này nó trực thuộc vô Faculty of Arts, tức là khoa nghệ thuật. Khoa nghệ thuật nó gồm có triết học, tâm lý học, xã hội học, ngôn ngữ học, rồi các loại cổ ngữ, các loại sinh ngữ, triết học, tôn giáo học so sánh, tôn giáo học nói chung, vân vân. Nó có đến cả mấy chục phân khoa như vậy. Và mỗi một phân khoa đó đều đào tạo từ trình độ cử nhân cho đến tiến sĩ. Thì chúng ta cần biết để thấy rõ cái cách dùng từ hơi bị lệch chuẩn ở tại Việt Nam hiện nay. Nhưng mà giờ mình đang học ở trong nước thì mình cũng phải chấp nhận theo cái cách thói quen đó, mặc định đó. Thì bên ngoài người ta gọi là khoa, thay vì đó là phân khoa, thì chúng ta cũng phải gọi là khoa. Khái niệm lầm lẫn thứ hai đó là đại học chỉ cho cử nhân, như cái từ mặc định học thuật tại Việt Nam hiện nay. Thực ra đại học là một tên gọi chung chỉ cho các cấp học bao gồm cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, hậu tiến sĩ, hoặc là tiến sĩ cho bằng hai. Chứ không phải là chỉ cho cử nhân. Tại sao Việt Nam gọi đại học là cử nhân? Là bởi vì đó, sau năm 1975, chúng ta bị cô lập với thế giới bởi sự cấm vận của Hoa Kỳ và đồng minh. Chương trình đào tạo nhiều nhất của chúng ta là cử nhân. Thậm chí các giáo sư đại học vào thời điểm đó còn chưa có bằng cử nhân. Chỉ là những ngành nghiên cứu đó. Nhưng mà được đăng lên để dạy cái cấp cử nhân ở đại học. Và tốt nghiệp ra là cử nhân là cao nhất rồi. Chưa có đào tạo đến thạc sĩ và tiến sĩ. Cho nên đó, người ta cứ bị lẫn lộn. Bởi vì từ thời đó đại học là dạy cử nhân. Cho nên ta hiểu cử nhân là đại học. Đại học dạy cử nhân mà không dạy môn khác là chuyện bình thường. Nhưng mà xem cái cử nhân là tương đương với chữ đại học là một sai lầm lớn về nội hàm. Do đó ở Việt Nam chúng ta là có hai phòng ha. Phòng đào tạo, nếu gọi đủ là phòng đào tạo đại học ha. Một số trường tôi ghi rõ luôn là phòng đào tạo đại học, tức là quản lý về chương trình đào tạo của hệ cử nhân. Và một phòng đào tạo sau đại học quản lý chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Còn ở hệ thống của nước ngoài đó, mỗi khoa tự quản lý hệ thống đào tạo hết. Vì ta đào tạo từ cử nhân lên tới tiến sĩ. Cho nên nó không có cái phòng là đào tạo riêng. Không có phòng đào tạo riêng. Ở cấp học đại học đó, thì ngoài cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ mà trong tiếng Anh đó tên gọi chung là degree, D E G R E E, thì nó còn có hai chương trình học cũng thuộc về cái cấp đại học, đó là certificate và diploma. Nó tùy theo nước mà cái quy định mặc định của hai cái khái niệm này nó có khác nhau. Ví dụ trong hệ thống giáo dục của Anh, ảnh hưởng đến các nước, 50 mấy nước thuộc khối thịnh vượng Anh, Commonwealth Countries, thì certificate là chương trình học của cấp đại học và thời gian học là 1 năm, thường áp dụng cho các chứng chỉ về cổ ngữ hay là sinh ngữ. Và diploma đó là cái bằng cấp sau khi người ta đã đậu được chương trình certificate 1 năm, học thêm năm thứ hai, thì cái chương trình đó nó được xem là gần tương đương với thạc sĩ. Và áp dụng chính yếu là cho các môn cổ ngữ và ngoại ngữ thôi. Thì tại Việt Nam chúng ta thì cho đến thời điểm hiện nay thì chưa có các khóa học dạng này. Còn khắp thế giới ta đều có hết. Thì sắp tới hội đồng điều hành nó sẽ cân nhắc để mở các cái lớp certificate và diploma để cho sinh viên ngoài tăng ni sinh đang học có cơ hội ở bên ngoài đó theo học được một số certificate về Bali, Sanskrit, Hán cổ, Hán bạch thoại hay là Anh văn Phật pháp, rồi sau đó là diploma để họ có thể trở thành các dịch giả song ngữ. Từ cái ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ Việt, từ ngôn Việt sang ngôn ngữ gốc Phật học, hay là sinh ngữ tiếng Anh, tiếng Trung. Về học hàm đó, thì hiện nay nó có hai cái quan điểm khác nhau. Đối với nước Việt Nam đó, thì học hàm đó là do hội đồng chức danh nhà nước quy định. Các trường đại học không được quyền tự chủ về vấn đề này. Đây là cách thức Việt Nam đi chệch hướng với nền giáo dục toàn cầu trong nhiều năm qua. Và tôi tin rằng là dưới tác động của sự cải cách giáo dục trên toàn cầu đó, trong vài năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam sớm hủy bỏ Hội đồng chức danh nhà nước và trao cái quyền tự chủ đó về cho các hội đồng khoa học và đào tạo của mỗi trường. Và hội đồng đó đó sẽ đặt ra những cái tiêu chí để bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và giáo sư. Ở nước ngoài thì cái này nó không phải là học hàm mà gọi là chức danh. Thì người có chức danh phó giáo sư thì có những cái tiêu chí về học thuật, đăng các bài nghiên cứu trên tạp chí quốc tế, xuất bản sách chuyên ngành, và cái số lượng năm giảng dạy tối thiểu được quy định ở mỗi trường là khác nhau. Và sau khi đạt được cái chức danh phó giáo sư thì người ta mới bắt đầu được nâng lên thành chức danh giáo sư. Thì lương bổng á, của chức danh phó giáo sư cao hơn giảng viên bình thường, của chức danh giáo sư thì cao hơn là phó giáo sư và các giảng viên bình thường. Nó là một cái chức danh, một cái nhiệm vụ. Còn ở Việt Nam xem đó là một cái học hàm. Đó là cái sự khác biệt giữa Việt Nam và thế giới, cho thấy cái nền giáo dục Việt Nam vẫn còn đi lệch hướng, tức là chưa đặt ra cái chuẩn mực, đặt ra nhiều thứ nó quá khó, khó còn hơn ở nước ngoài. Nhưng mà chất lượng thực tế thì vẫn kém hơn. Các khái niệm sau đây chúng ta cần làm quen, đó là khái niệm tiểu luận, luận văn, luận án. Tiểu luận là cách nói trước năm 1975, nó tương ứng với cái khái niệm trong tiếng Anh là essay trong hệ thống của Mỹ. Và hệ thống của Anh á thì gọi là research paper. Research là nghiên cứu, paper đó là bài viết, tức là bài nghiên cứu. Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đó hiện nay thì tiểu luận được dùng bằng khái niệm tương đương là bài viết thu hoạch tại nhà, hay là bài thu hoạch tại nhà, gọn lại là bài thu hoạch. Trong hệ thống cấu trúc tín chỉ của Mỹ và các nước ảnh hưởng theo, mỗi một học phần nó tương đương một môn học của hệ thống niên chế. Trung bình là có 3 tín chỉ. Mỗi một tín chỉ gồm có 15 tiết học. Mỗi một tiết học gồm có 50 phút lên lớp. Cho nên ở Mỹ đó thì một môn học đó, mỗi một ngày ta dạy có đúng 50 phút thôi. Và 10 phút còn lại thực ra không phải là giải lao đâu, mà sinh viên đó chuyển từ lớp học này sang lớp học khác, từ tòa nhà này sang tòa nhà khác để lấy một cái lớp thứ hai, rồi sau đó là lấy lớp thứ ba, lấy lớp thứ tư, lấy lớp thứ năm. Và nhiều nhất là lấy 7 lớp ở trong một ngày. Lấy 7 lớp như vậy đó thì học kỳ đó sinh viên sẽ đạt được 21 tín chỉ. 7 x 3 là 21, thì mới hoàn tất được chương trình cử nhân trong vòng 3 năm. Còn hệ thống giáo dục của Việt Nam hiện nay thì cái cách cơ cấu học phần đó rất là lạ. Có môn 2 tín chỉ, có môn 3 tín chỉ, có môn 4 tín chỉ, có môn 5 tín chỉ, có môn 6 tín chỉ. Nó lỡ cỡ lắm. Cho nên tổng số môn học cho chương trình cử nhân tại Việt Nam nó nhiều hơn mấy chục phần trăm so với hệ thống học của Mỹ. Nhưng mà chất lượng đầu ra kém hơn nhiều. Học quá nhiều để làm gì? Nó dư thừa. Chúng ta học những thứ cần thiết thôi. Và cái chuẩn mực của một môn để cung cấp cái nguồn thông tin hay là lượng thông tin tối thiểu để cho sinh viên nắm vững được môn học đó chỉ cần là 44 tiết thôi. Và tại học viện của chúng ta, vì nó liên hệ đến đời sống tu, và cái giờ quãng đường á là 11 giờ, cho nên chúng ta cơ cấu cái giờ học á mỗi một ngày nó là 4 tiết. Thì chiều chúng ta học thêm từ 1 giờ đến 4 giờ 15 thì 4 tiết nữa, thì mình chọn làm sao là 7 học phần gồm 21 tín chỉ. Có một số trường hợp ngoại ngữ thì nó lên đến là 22 tín chỉ. Chứ còn ở nước ngoài đó, sinh viên đi học sáng bơi đó, có mặt ở trường đến 4 giờ chiều mới đi về. Có nhiều sinh viên là đến 7 giờ tối mới đi về, thời gian còn lại là ở trong thư viện ăn cơm tại trường luôn, giống như đi làm công chức nhà nước vậy đó. Ngay cả các học sinh cấp 1 cũng phải đến trường trung bình là 8 tiếng một ngày. Chứ không phải như ở Việt Nam mình là sinh viên đến trường chỉ có 4 tiếng, xong là dọt về nhà, chẳng hề có mặt trong thư viện, vào thư viện vắng hoe. Thư viện sách Việt Nam thì không đặt chuẩn, số lượng quá ít, phần lớn không cho mượn đem về. Còn thư viện ở nước ngoài đó, người ta cho mượn trong nửa tháng á, có trường quy định cho mượn 10 cuốn, có trường cho mượn 7 cuốn. Và khi mình trả lại cuốn nào thì mình sẽ được mượn cái cuốn khác thay thế vào để nghiên cứu tại nhà. Luận văn á thì áp dụng cho cái bằng tốt nghiệp và thạc sĩ, ở đây đánh lộn nha, MA. Khi chúng ta tốt nghiệp thạc sĩ đó thì sản phẩm nghiên cứu đó, cái chuyên khảo đó được gọi là luận văn thạc sĩ, nói theo ngôn ngữ của Việt Nam hiện nay. Còn đối với luận án đó thì khi chúng ta tốt nghiệp chương trình phó tiến sĩ và tiến sĩ thì cái chuyên khảo đó được gọi là luận án. Ở trong này đầy lộn nha, ở đây phải là MPhil và PhD. Sau khi hệ thống sau chủ nghĩa bị sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Việt Nam đã có cải cách giáo dục, bỏ khóa học phó tiến sĩ. Theo đó, bất kỳ ai đậu bằng phó tiến sĩ mặc nhiên được đổi thành tiến sĩ. Vì cấp bằng phó tiến sĩ của Việt Nam đào tạo 5 năm, từ 3 năm đến 5 năm. Sau khi hoàn thành thạc sĩ, giờ cái cấp cử nhân đó thì chúng ta có cái bài thu hoạch với trung bình cũng 180 trang. Thạc sĩ thì trung bình 150 trang và tiến sĩ thì trung bình là 250 trang A4. Cho nên phó tiến sĩ của Việt Nam á, thực chất là nó tương đương về chất lượng đào tạo của tiến sĩ ở nước ngoài. Giờ có nhiều người khi quý vị xem lý lịch đó, thì tại sao thấy là để là phó giáo sư tiến sĩ hay là giáo sư tiến sĩ, mà dưới cái phần mà bằng cấp á, thì chỉ để là phó tiến sĩ thôi mà không có tiến sĩ, là bởi vì nó thay đổi cái cấu trúc của bằng cấp, đổi hẳn từ phó tiến sĩ lên thành tiến sĩ. Chúng ta phải nắm cái đó để mình không có thắc mắc khi mình xem lý lịch của các giảng viên ngoài đời đó đang dạy ở trường chúng ta. Thì có một số trường hợp đó là thế hệ tốt nghiệp tiến sĩ, phó tiến sĩ vào khoảng năm 1996 ha, cho đến năm 2005. Thì ai phó tiến sĩ giai đoạn đó thì đều mặc nhiên trở thành tiến sĩ hết. Yêu cầu của nghiên cứu đó, trước nhất đó là sinh viên và học sinh và học viên phải tìm kiếm phương pháp tiếp cận khác với những gì đã được công bố. Nếu sử dụng cùng một phương pháp thì cần phải tìm kiếm các vấn đề nghiên cứu mới chưa được công bố. Chỉ vì cái mới trong học thuật là tương đối nha, chứ không bao giờ có tuyệt đối. Và do vậy chúng ta phải tự đầu tư tìm tòi. Cho nên trong quá trình học, khi mình nảy sinh ra một ý tưởng, chọn một cái đề tài nào đó thì đừng có chia sẻ với bạn bè. Thì chia sẻ người ta cũng làm đúng cái đề tài đó luôn, hai cái nó trùng nhau thì bị trừ điểm cả hai, nếu không có gì mới. Bây giờ nó có phần mềm chống đầu dân á, phát hiện ra dễ lắm, bấm vô một cái mấy phút là người ta sẽ biết là cái này là ăn cắp ở đâu, từ trang web nào, dòng mấy trang mấy. Rồi thứ hai là đạo ý, tức là lấy ý tưởng của người ta xào nấu lại bằng văn phong của mình, thì máy nó phát hiện ra luôn, nó đề xuất luôn, nó nằm ở trang nào, có bài viết nào trên mạng, mình không qua mặt được máy. Trong trường hợp nếu không có một vấn đề hoàn toàn mới thì ít ra chúng ta phải có những giả thuyết mới, có những cái phát hiện mới, ít nhiều gì đâu cũng phải có. Hoặc ở cuối phần nghiên cứu mình phải có những đề xuất cho những người nghiên cứu sao chúng ta có cơ hội tiếp cận và phát hiện mới. Bởi vì chúng ta có những giới hạn về cổ ngữ chẳng hạn, giới hạn về nguồn tài liệu tham khảo, cho nên đó, dầu tìm ra được giả thuyết đó có những cái bằng chứng sơ bộ nhưng mà chưa đủ thuyết phục để chúng ta tiến hành nghiên cứu, thì những người nghiên cứu sau này đó, dựa vào các gợi ý đó, đó người ta có thể đầu tư vào và phát hiện ra nhiều cái mới có giá trị và đóng góp cho thế giới học thuật. Thì sau khi chúng ta đã khái quát một cách tổng quan thì bây giờ thì mình thử đặt ra câu hỏi nghiên cứu là cái gì. Tiếc là lớp học lại lớn quá, nhưng mà không thì mời một số vị trả lời tương tác để cho chúng ta dễ nhớ. Thì trong tiếng Anh á, chữ research được cấu tạo bởi hai thành tố. Thứ nhất là re, thứ hai là search. Search đó là tìm kiếm, re đó là lặp đi lặp lại. Và khi mà ráp nó thành một cái từ ghép đó, research, thì chúng ta hiểu là đây là sự tìm tòi, tra khảo, lặp đi lặp lại nhiều lần cho cùng một vấn đề được chúng ta quan tâm, nhằm đáp ứng cho bài nghiên cứu tại nhà hay là luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, để đạt được những kiến thức mới, những đóng góp mới. Cho nên trong học thuật á, thì các huynh đệ lưu ý cái câu nói của người Trung Hoa: quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Tức là quan trọng là có nhiều cái tinh hoa chứ không phải là có nhiều số lượng. Có rất nhiều người đó là bài nghiên cứu tại nhà viết tới 30 trang để làm gì? Cái yêu cầu của bài nghiên cứu tại nhà chừng 6 trang thôi, viết cái mới, hấp dẫn, đúng phương pháp, có chú thích, mỗi một trang trung bình 4-5 chú thích, là có cái thư mục tham khảo, những tác phẩm có liên hệ đối với cái đề tài của chúng ta. Nhưng mà có nhiều người đó là sao chép đủ thứ sách trên đời hết, có người đạo đến 80 trang ngớ ngẩn không, toàn là của người khác không phải của mình. Thì đối với những bài như thế mà tôi là người cháu thì tôi chấm là zero. Bởi vì có đâu có gì của họ đâu, họ sưu tầm ở chỗ này lấy chỗ nọ ráp vô, ráp vô, ráp vô, ngay cả dấu chấm dấu phết cũng không sửa. Tình trạng đó thỉnh thoảng có, cho nên là chúng ta đừng có cố tình gọi là viết quá nhiều trang, mà phải viết cái tinh hoa thôi, và viết đúng phương pháp là chúng ta được điểm. Còn ai có năng lực nghiên cứu viết nhiều, một học kỳ mà viết được 3-4 bài cho các môn khác nhau thì quá tốt, đáng được khen ngợi. Dĩ nhiên giữa hai bài nghiên cứu tại nhà đạt yêu cầu, một bài chỉ có 4 trang và một bài 20 trang, thì bài 20 trang phải được điểm xuất sắc chứ, đó là chắc chắn. Tôi muốn nói là để cho các huynh đệ gọi là định liệu cái năng lực nghiên cứu của mình làm sao để đạt được cái cầu, còn ai xuất sắc thì có thể làm nhiều hơn, quy định lên càng tốt. Và cái đó nó giúp cho quý vị có thể xuất bản thành những cái tác phẩm nhỏ ngay lúc mà mình còn đang học. Do đó nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các nguồn tư liệu, bao gồm tài liệu 1 và tài liệu 2 trong hệ thống thư viện trên toàn quốc, thư viện online và các trang mạng trên internet. Mà quan trọng nhất là sau khi đọc xong, chúng ta phải xử lý tư liệu một cách thông minh để tìm ra các phát hiện mới do bài nghiên cứu, luận văn hay luận án của mình. Bước kế tiếp ấy, nghiên cứu nó buộc chúng ta phải tiến hành viết bằng ngôn ngữ phân tích một cách có hệ thống và logic, trình bày các luận điểm của mình một cách thuyết phục và thông minh. Theo đó, quan điểm của các bạn có thể khác hoàn toàn với quan điểm người giảng dạy mình trên lớp, vẫn được chấm điểm xuất sắc. Thì đây là cái tự do học thuật. Ở cấp đại học là tự do học thuật, ở lớp 12 trở xuống đó, phần lớn các giảng viên đó chấm điểm cao đối với bất kỳ ai gọi là chép bài thuộc lòng, trả bài thuộc lòng những gì mà giáo viên dạy trên lớp. Còn ở hệ đại học làm như thế là zero, vì ăn cắp tư tưởng của người khác, đâu có gì là của mình đâu. Cho nên đó, chúng ta phải tập tư duy phản biện, tìm ra các ý tưởng mới. Nếu quý vị để ý, tôi có 5.000 bài giảng trong vòng 19 năm qua, và tựa của bài giảng do tôi giảng đó hầu như hiếm khi nào trùng lại với các bài giảng có trước. Hầu như là không có trùng. Và cái khái niệm mình sử dụng đó, nó phải mang cái tính thời đại nữa, mới mẻ. Thì người tìm kiếm ở trên Google, người ta mới hấp dẫn, người ta vào xem. Chứ mình dùng những cái từ nó quá chuyên môn, thuộc ngữ Hán Việt, nghe là nó đã thành một rào cản về ngôn ngữ rồi, ta không hiểu gì hết, làm sao ta vào. Và các quyển sách do tôi làm tác giả, hiện nay là 80 quyển. Các quyển sách do tôi làm chủ biên là cũng gần cả 100 quyển. Các quyển sách do tôi biên tập và xuất bản 200 quyển. Trong số đó có mấy chục quyển bằng tiếng Anh. Nếu quý vị tra khảo tựa đề của đó trên mạng, phần lớn là không bao giờ trùng. Nếu có trùng là người khác trùng với tôi, chứ tôi không có trùng với người khác. Thế mình phải tập thói quen như vậy. Cái đó không phải là cái gì ghê gớm khó khăn, nó phải tạo thành thói quen ngay từ bây giờ, ngay học kỳ đầu tiên của chương trình cử nhân. Mỗi người phải tự động não để tìm ra cái cách để đặt cái tựa đề nghiên cứu của mình. Và do đó chúng ta phải nhấn mạnh đến tính phản biện. Cho nên là mấy vị thì cứ mạnh dạn đi. Riêng những gì mà tôi dạy, các môn tôi phụ trách, ai phản biện, thậm chí đối lập lại tôi mà có tính logic, có tính học thuật cao, được điểm xuất sắc. Chứ đừng có sợ khác quan điểm với người dạy mình là mình bị đì, không có chuyện đó. Đại học nó khác với trung học. Do đó chúng ta buộc phải tìm các công cụ nghiên cứu trên mạng. Mấy tiết sau tôi sẽ hướng dẫn phần này để chúng ta làm quen. Về khái niệm phương pháp nghiên cứu đó, thì chúng ta có thể hiểu đó là lý luận về phương pháp, hay là khoa học khách quan về học thuật một cách có hệ thống và biện chứng, để giúp cho chúng ta khi đưa ra một cái kết luận nào đó thì kết luận đó phải được thuyết phục bởi người đọc. Mặc dù quan điểm của chúng ta và người đọc có thể khác nhau, các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu đó buộc chúng ta phải tuân thủ để tạo ra một sản phẩm nghiên cứu, dù là vài trang hay là vài trăm trang, đạt được tính học thuật. Tức là mặt đường quốc tế chúng ta phải tuân thủ, chứ mình không thể nói là tôi thích trình bày cái kiểu đó theo cái phong cách đó là quyền của tôi. Trong học thuật không được như thế. Nó giống như luật á, luật đó quy định hễ ai là công dân của nước đó phải tuân thủ, không tuân thủ là bị phạt, hoặc là phạt hành chính, hoặc là phạt tù đó. Còn trong học thuật là không đúng là ta trừ điểm. Cho nên khi học về phương pháp nghiên cứu, chúng ta phải nhớ nắm được bốn cái khái niệm sau đây. Thứ nhất, đối tượng nghiên cứu của mình trong bài nghiên cứu, trong luận văn, luận án là cái gì. Chúng ta phải tập làm quen với khái niệm đối tượng nghiên cứu, tức là cái chủ thể hay là cái chủ đề được chúng ta chọn để làm nội dung chính, nội hàm chính của việc nghiên cứu. Thứ hai, nội dung nghiên cứu. Từ đối tượng nghiên cứu chính, chúng ta triển khai các nội dung có liên hệ trực tiếp, có liên hệ gián tiếp. Và nội dung nghiên cứu á, thực ra nó là cái mục lục ấy. Trong mỗi mục lục nó có chương, trong mỗi chương có tiêu đề phụ 1, 2, 3, 4. Trong mỗi tiêu đề phụ còn có các tiêu đề phụ nữa, nhỏ nữa. Thì ai mà phát họa được một cái khung sườn chương như vậy thì rõ ràng đó là mỗi một cái khái niệm từ khóa chính ở trong các tiêu đề phụ và tiêu đề chính đó trở thành nội dung nghiên cứu của bài nghiên cứu của mình. Rộng hơn nữa là luận văn và luận án. Như vậy nội dung này nó rộng hơn và nó là chi tiết hóa ra từ cái đối tượng nghiên cứu chính. Khái niệm thứ ba đó là phương pháp. Tức là mỗi một cái đề tài sẽ có các phương pháp mà việc sử dụng đúng á, sẽ giúp cho chúng ta phát huy được hiệu quả nghiên cứu. Tức là công bố những cái mới. Ở 10 tiết sau á, của môn học thì tôi sẽ hướng dẫn một số phương pháp căn bản, bao gồm phương pháp văn bản học, phương pháp nghiên cứu văn học, phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính. Trong hai phương pháp này nó bao gồm phương pháp phỏng vấn với bản câu hỏi và phương pháp phỏng vấn sâu, tức là phỏng vấn trực tiếp, có thao băng, có ghi hình. Thì đây là các phương pháp phổ thông trong nghiên cứu thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn, mà Phật học chúng ta là một trong nhóm đó. Người ta sử dụng các phương pháp chung đó để phát hiện ra những thứ mà chúng ta cần khảo cứu. Và cuối cùng đó là mục đích nghiên cứu. Mặc dù bản chất của nghiên cứu là nghiên cứu thuần túy, nhưng trên thực tế là có rất nhiều nghiên cứu nó vượt ra ngoài cái tính lý thuyết, mà nó còn mang tính thực nghiệm, mang tính áp dụng trong thực tiễn, nhằm gọi là góp phần tạo ra chính sách với một quốc gia, một thành phố, một tôn giáo, một hệ thống triết học, là hệ thống ý thức hệ. Cho nên về bản chất á, thì chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu nghiên cứu của mình là gì. Nếu chúng ta giải quyết vấn đề nghiên cứu với đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu này thành công, thì mục tiêu mà chúng ta đạt được là cái gì? Cái đó đối với luận văn và luận án, nó được gọi là tầm quan trọng của nghiên cứu, hay là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài. Chứ nếu không có được cái phần này đó thì nghiên cứu chúng ta sẽ không có giá trị. Về các phương pháp nghiên cứu thì chúng ta nên làm quen với ba khái niệm. Đó là phương pháp luận chung, đó là các nguyên tắc bao quát áp dụng cho tất cả các ngành thuộc hệ cử nhân trở lên, bao gồm khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên, vốn về bản chất là nó đối lập nhau về phương pháp. Nhưng mà có những phương pháp chung mà ngành nào cũng phải học, ví dụ như là phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp, phương pháp tổng hợp. Đó là những phương pháp tư duy logic, tư duy phản biện. Thứ hai là các phương pháp luận riêng, tức là mỗi một đề tài và rộng hơn là mỗi một cái ngành đó, nó được phát huy khi chúng ta áp dụng các phương pháp lý luận riêng thích hợp. Ví dụ như quý vị làm đề tài vai trò của Bồ Tát Thích Quảng Đức trong việc chấn hương Phật giáo thời điểm năm 1963 đến 75, tức là bắt đầu từ Từ Si và tác động sự tự thiêu đó cho đến cái sự thành lập giáo hội thống nhất và kết thúc vào năm 1975. Thì trong trường hợp này chúng ta phải áp dụng về phương pháp nghiên cứu lịch sử rồi. Và một phần của phương pháp phân tích văn bản học để chúng ta phân tích thơ phát nguyện tự thiêu của Bồ Tát, rồi các văn bản do Ủy ban Liên phái Phật giáo yêu nước lúc bây giờ thống nhất tất cả các hệ phái Phật giáo lại để đại diện trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất hồi đáp lại với chính quyền Hoa Kỳ và toàn thế giới, cũng như là chính quyền Ngô Đình Diệm muốn tiêu diệt Phật giáo khỏi bản đồ văn hóa chính trị của Việt Nam. Thì hai phương pháp này nó thích hợp cho cái chủ đề này, và chọn các phương pháp khác nó được xem là lạc đề, không phát huy được. Thứ ba đó là phương pháp lý luận chuyên biệt, tức là trong phương pháp lý luận riêng thì mỗi một cái chủ đề đó lại còn có thêm những cái phương pháp đặc thù nữa. Dĩ nhiên cái số lượng đặc thù này nó không có nhiều lắm, nhưng mà nếu chúng ta chọn đúng cái là phát huy hiệu quả nghiên cứu một cách rất là cao. Ví dụ như quý vị chọn đề tài khái niệm số phận trong chuyện Kiều từ quan điểm Nho giáo và Phật giáo, thì giờ chúng ta thấy là nó gồm có bốn cái từ khóa chính. Số phận là cái đối tượng nghiên cứu. Trong truyện Kiều đó là phạm vi nghiên cứu về văn học, và do đó người nghiên cứu sẽ không nghiên cứu các tác phẩm Hán nôm còn lại của Nguyễn Du ngoài truyện Kiều. Từ quan điểm của Nho giáo và Phật giáo cũng là cái cách để chúng ta giới hạn cái phạm vi văn học, không có so sánh vô lão trang hay là quan điểm của Bà La Môn giáo, hay là của Thi Chúa giáo, Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo. Thì cái phần này chúng ta sẽ học ở trong những cái tiết sắp tới. Thì trong trường hợp đó đó, thì chúng ta phải sử dụng phương pháp phân tích ngữ văn để móc ra các hình tượng phản ánh cái tính số phận. Tại sao Kiều không gặp ai khác với cái tên nào khác mà phải là gặp một nhà sư có tên là Giác Duyên? Giác Duyên đây một khái niệm mang tính biểu tượng, một nhân vật mang tính biểu tượng. Duyên giác ngộ, tức là hồi đầu về Phật giáo, để chuyển cái số phận hẩm hiu của một người làm người lầu xanh, mà động cơ và mục đích đó là để giải quyết cái nghèo và cứu chuột cha. Thì tương phản với quan điểm bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao với đặng phật thanh cao của định mệnh Nho giáo, thì chúng ta mới so sánh là cái duy giác ngộ đó nó làm cho người ta bắt đầu thoát ra khỏi cái quan niệm tu động đó, nô lệ đó, đúng không? Như vậy thì tùy theo từng cái chủ đề một mà chúng ta chọn các phương pháp nghiên cứu chuyên biệt mới phát huy được hết. Ở đây là phương pháp phân tích phân học thôi. Thì trong đó nó còn có phân tích về phân phạm, phân tích về từ vựng, phân tích về nghệ thuật tu từ, nghệ thuật chấm câu, cách đó là lấy trong thơ ca, rồi các điệp ngữ lập tới lập lui mà Nguyễn Du đã sử dụng một cách rất là xuất sắc, làm cho tác phẩm phóng tác này đã vượt trội hơn bản nguyên tác của Thanh Tâm Đại Nhân người Trung Quốc. Như vậy về bản chất đó, thì nghiên cứu là cách chúng ta đào sâu về một vấn đề ở từng cái góc cạnh chẻ chia thật là nhỏ nhất, để tạo cho vấn đề đó có nhiều góc nhìn khác nhau. Đó là nghiên cứu đa ngành. Bất cứ một tác phẩm nghiên cứu nào khi được chúng ta chọn đều có liên hệ đến những tác phẩm nguyên thể được gọi là tài liệu một. Về sau này chúng ta sẽ học rộng hơn. Và nghiên cứu về bản chất là dựa trên một giả định rằng mọi sự vật đều có quy luật nhân duyên và quả, nói theo Phật giáo. Và cái trật tự trong mối quan hệ đó, nếu chúng ta nắm được cái tính quy luật này đó, thì chúng ta mổ xẻ vấn đề nghiên cứu rất là dễ dàng và thành công. Do đó trên bản chất nghiên cứu là khảo sát mối quan hệ nhân quả của đối tượng nghiên cứu. Còn đối tượng của nghiên cứu là nhằm khám phá được các quy luật cũng như là sự diễn tiến mang tính phổ quát hóa ở trong xã hội. Về yêu cầu thì nghiên cứu phải buộc mang tính hệ thống và logic, chứ không thể là cái lý luận ở phía trên đối lập lại với lý luận bên dưới. Quan điểm của chúng ta ở phần trước đối lập với quan điểm ở phần sau, đó là tự ngữ tư vi, tức là mâu thuẫn, làm cho toàn bộ những gì chúng ta nêu ra trong tác phẩm nghiên cứu của mình đó, trở nên mất hiệu quả. Về yêu cầu đó, nhà nghiên cứu phải thể hiện được tính khách quan, lăng kính khách quan, mà nói theo thuật ngữ Phật học là gì? Đạt được cái nhìn như thị về mọi sự vật đang là, và tránh dùng cặp kính màu, thành kiến, ác cảm đối với những người, sự vật, sự việc mà mình không ưa thích. Và tránh cái tình trạng gọi là thiện cảm, rồi cảm xúc hóa, là binh vực hóa những vấn đề con người, sự vật, sự việc được chúng ta ưa thích. Cho nên bằng cách này chúng ta mới tránh được các giáo điều và mặc khải. Kết quả của sự nghiên cứu bao giờ cũng đến hướng đến cái sự phổ quát hóa. Mặc dù có nhiều nhà nghiên cứu chưa quen với vấn đề này, cứ đưa kết quả nghiên cứu thôi, họ không cần phải phổ quát quá cái bản chất của vấn đề đó ở trong xã hội như thế nào, đạt được nó là làm sao, tính phổ biến của nó, hơn là chỉ đơn thuần thông thập thông tin và mô tả thông tin. Vì người chấm chúng ta là người lão liệt về lĩnh vực, chứ không phải là các độc giả bình thường. Về yêu cầu của nghiên cứu đó, nó gồm có yêu cầu chung và yêu cầu chuyên môn. Về yêu cầu chung đó thì chúng ta cần phải thông thạo kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu, tức là chọn lĩnh vực nào mình phải là, nếu không thuộc về hàng chuyên gia cũng phải là người nắm vững kiến thức thật là bài bản về đó. Chứ mình vào một lĩnh vực mà mình không biết gì hết, chắc chắn là làm hoài không xong. Có làm xong đi nữa, nó không sai chỗ này, nó sót chỗ nọ, nó thiếu chỗ kia, và dễ bị phản biện, đánh gãy. Thì chúng ta không thể nào đậu trong các kỳ thi. Động cơ phải là hướng đến cái việc khám phá và phát minh những vấn đề mới, nội dung mới, chứ không phải đi sao chép công bố những thứ ai cũng biết, và thậm chí là nó xưa cũ như trái đất. Cho nên buộc chúng ta phải sử dụng tư duy phản biện, tư duy logic, tư duy phân tích để xử lý nguồn tài liệu mà chúng ta sở hữu được. Về yêu cầu chuyên môn thì người nghiên cứu phải có kiến thức ngôn ngữ nguồn. Và đối với các lĩnh vực Phật học thì chúng ta chia làm đó là hai hệ thống chính đi: Phật giáo Nguyên Thủy, quý vị phải có kiến thức về ngôn ngữ Pali để chúng ta không lệ thuộc vào bản dịch, vì rủi ro của bản dịch rất là cao, có thể bị biên tập, có thể dịch sai, có thể thêm bát thắt, có thể bỏ bớt. Và nếu mình không có kiến thức nguồn thì gần như mình không có phân tích thấu đáo được. Còn đối với Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa giai đoạn 1, Đại Thừa phát triển, thì người nghiên cứu buộc phải có ít nhiều kiến thức về Sanskrit, và đặc biệt là Sanskrit Phật giáo, Buddhist Hybrid Sanskrit. Còn đối với những người chọn các cái chủ đề Phật học, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc mà không biết Hán cổ cũng như không biết Hán kim là một sai lầm lớn. Vì chúng ta sẽ sử dụng bản dịch, mà bản dịch như quý vị biết là người Việt Nam dịch không nghiêm túc. Họ dịch ý là nhiều, chứ không có dịch sát, dịch trung thành. Ngoài ra thì chúng ta buộc phải có kiến thức về ngôn ngữ báo cáo. Thì khái niệm này chỉ cho ngôn ngữ bè đẻ. Nếu mình làm luận văn, luận án hay là bài nghiên cứu ở tại một trường giảng dạy bằng tiếng Anh thì ngôn ngữ báo cáo được hiểu là tiếng Anh. Còn nếu chúng ta đang học ở nước Đức thì ngôn ngữ báo cáo là tiếng Đức. Và nếu đang học ở Việt Nam, chương trình tiếng Việt thì ngôn ngữ báo cáo của luận văn, luận án và bài nghiên cứu bắt buộc phải là tiếng Việt. Và phải nắm vững. Có rất nhiều người gọi là câu cú văn phạm tiếng Việt là chưa đạt chuẩn. Cho nên ở cấp đại học, các trường đại học trong nước đều phải có gọi là cái môn ngữ văn, nhưng mà phải học cái môn tác văn. Và đối với các sinh viên hệ cao đẳng thì phải học thêm một môn bổ trợ cho tác văn nữa. Thì phần lớn những vị học ở tỉnh lên đó thì yếu kém về cái môn học này. Mà khi yếu kém rồi đó, mình hiểu được vấn đề nhưng mà diễn đạt câu cú nó không có bài bản, thiếu chủ ngữ, khi thiếu động từ, khi thiếu tăng ngữ, thì người chấm điểm mà khó tính á, ta đọc vô cái đó xong rồi ta không muốn xem luôn. Tức là cái kiến thức sơ đẳng mà mình không đạt được thì làm sao đảm bảo được cái chất lượng nghiên cứu. Cho nên là những người mà kém về viết văn dễ bị rớt. Ngoài ra đó, do là phải lưu ý, làm bài nghiên cứu phải viết bằng văn phong phân tích. Và về phần này đó thì các sư cô và các sinh viên nữ rất kém, yếu hơn là bên tăng và sinh viên nam. Bởi vì người nữ thì thiên đường về cảm xúc, cho nên văn phong mô tả của họ nhiều hơn. Và đối với môn văn học đó thì ngôn ngữ cảm xúc nó làm cho việc phân tích trở nên sâu sắc hơn. Các khía cạnh tâm lý, rồi lời thoại, rồi các biểu tượng, các nhân vật vân vân, hơn là người nam. Tuy nhiên đã là nghiên cứu thì chúng ta phải làm quen với văn phong phân tích. Thì giống như là văn phong của A-Tì Đạt Ma, luận tạng, khác với cái văn phong của kinh tạng. Kinh tạng Pali thuộc văn phong mô tả, kinh tạng Đại Thừa nửa mô tả nửa phân tích, rồi A-Tì Đạt Ma của Đại Thừa, xin lỗi, của Bộ Phái thì yếu tố phân tích nhiều hơn A-Tì Đạt Ma của Pali. Và chúng ta phải làm quen với văn phong phân tích. Như vậy mô tả người đi làm bình văn, là chích một cái đoạn kinh dưới đây viết hai ba hàng mô tả giải thích về cái đó không đạt yêu cầu. Cái đó là trình độ lớp 12 trở xuống thôi, chứ không phải là trình độ nghiên cứu của đại học. Về các loại nghiên cứu thì chúng ta làm quen có ba loại: nghiên cứu thuần túy, gọi là nghiên cứu cơ bản, cái là bản chất của người nghiên cứu không nghĩ đến cái việc phục vụ ứng dụng cho một lĩnh vực nào, họ chỉ làm cái công việc nghiên cứu đơn thuần, chẳng hạn như ông Nobel đã nghiên cứu và sáng tạo ra bom nguyên tử. Ông không có mục đích thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 để kết thúc cuộc Thế chiến thứ hai ở châu Á và dẫn đến cái tác động kết thúc Thế chiến thứ hai trên toàn cầu. Cho nên sau khi nhận được cái giải thưởng hàng triệu Mỹ Kim thì Nobel đã quyết định dành toàn bộ cái số tiền mà mình đạt được trong sự nghiệp khoa học của mình lập thành cái quỹ mang tên mình để trao giải thưởng Nobel về các lĩnh vực vật lý, toán, sinh, văn chương, hòa bình, để chuộc lại cái mà ông đã khám phá, mang lại sự là diệt chủng nhân loại hàng loạt. Tức là nghiên cứu về bản chất là nghiên cứu thuần túy. Còn ứng dụng đó thì phần lớn là gì? Là do người ta triển khai, bao gồm các công ty, các chính phủ, các tập đoàn. Chỉ hiếm khi nào đương sự làm nghiên cứu thuần túy đó triển khai phần ứng dụng cho chính mình. Thứ hai là nghiên cứu ứng dụng, tức là các nghiên cứu thuộc về thực nghiệm ở trong các phòng thí nghiệm dành cho ngành y khoa, ngành khoa học tự nhiên, mà buộc chúng ta phải tiến hành hàng loạt nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Thì lúc đó các nghiên cứu này đó, về bản chất đó là nghiên cứu ứng dụng. Thí dụ như ai đó làm đề tài thiền tác động đến sức khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc, thì chúng ta không thể nói lý thuyết không nữa, mà phải vào phòng thí nghiệm dùng các loại máy hiện đại đo não đồ, đo cảm xúc, đo tâm của người đang lúc thực tập, đang lúc giận dữ, đang lúc hoan hỷ, đang lúc buồn chán, đang lúc trầm cảm, đang lúc muốn tự tử, để chúng ta đưa ra phát đồ hóa, biểu đồ hóa chứng minh cái tác dụng của thiền thật sự đối với sức khỏe cảm xúc và thể chất như thế nào. Và nghiên cứu hành động, tức là các ứng dụng mang tính kịp thời. Nó là một cái nghiên cứu thực dụng, nhưng mà tính khẩn thiết của nó trong việc áp dụng để giải quyết các vấn nạn đương thời ở tại một quốc gia, một tỉnh thành, một khu vực hay là trên toàn cầu, thì đó được gọi là nghiên cứu hành động. Bây giờ rồi thì tôi có tham gia phản biện cho chuyên đề nghiên cứu chỉ số hạnh phúc của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì chuyên gia này đến từ Hà Nội, đã từng làm các cái chuyên đề về nghiên cứu chỉ số hạnh phúc của thế giới, của Liên Hợp Quốc và của Bhutan, một nước Phật giáo. Thì bây giờ thì ông dựa vào tất cả các cái mô hình về chỉ số hạnh phúc cộng với cái kinh nghiệm của riêng ông nêu ra một cái hệ tiêu chí gồm có 30 yếu tố. Mà đạt được đó thì được xem là người có hạnh phúc. Thì tôi phản biện dưới góc độ Phật giáo, đưa vào những cái khái niệm dựa vào kinh Phước Đức, gồm có 38 khái niệm thuộc về chỉ số hạnh phúc. Nó vừa một phần là phủ trùm lên các chỉ số mà Liên Hợp Quốc đang có, và nó bổ sung những chỉ số về giá trị tinh thần mà quan niệm của Liên Hợp Quốc và các nước phương Tây hầu như phớt lờ. Và nó cũng bổ sung được cái chỉ số hạnh phúc của Bhutan do nhà vua của nước này đề ra, chỉ nhấn mạnh về giá trị tinh thần mà bỏ qua giá trị vật chất. Thì vậy là cái bài kinh hạnh phúc với 38 chỉ số đó, nó bao quát rất rộng các giá trị hạnh phúc con người cần có. Thì vậy khi nghiên cứu đó xong đó, thì bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lúc đó là người đặt hàng, cam kết rằng đó sẽ được áp dụng trên toàn thành phố Hồ Chí Minh để kêu gọi nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 triệu người cần phải nỗ lực sống với cái hệ tiêu chí này để đạt được chất lượng hạnh phúc cao. Và theo đó kêu gọi 62 tỉnh thành còn lại nỗ lực phấn đấu để đạt được như thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghiên cứu đó về bản chất được gọi là nghiên cứu hành động, tức là mang tư cách ứng dụng kịp thời. Và để đạt được những điều mà chúng ta vừa thảo luận nãy giờ, thì quan trọng nhất chúng ta phải làm quen với hai nguồn tài liệu. Thứ nhất được gọi là tài liệu gốc, hay còn gọi là tài liệu một, tiếng Anh gọi là original sources, gọi là primary sources, tức là các nguyên tắc liên hệ đến nhân vật hay tác phẩm mà chúng ta chọn làm nội dung nghiên cứu. Ví dụ như ai đó chọn đề tài vai trò của trưởng lão Thích Minh Châu trong nền giáo dục Phật giáo Việt Nam cận đại. Thì tài liệu gốc ở đây là gì? Tất cả các tác phẩm viết bằng tiếng Anh của Hòa Thượng Minh Châu lúc còn ở Ấn Độ, và tất cả các tác phẩm của Hòa Thượng Thích Minh Châu viết bằng tiếng Việt khi về Việt Nam cho đến lúc qua đời, bao gồm các bài phát biểu chưa in thành sách, các bài giảng audio video chưa được biên tập thành sách, chưa được công bố. Hiện nay thì Hòa Thượng Minh Châu là người rất kỹ lưỡng, để lại 3.000 video từ lúc đi du học vào năm 1950 mấy ở Tích Lan, sau đó qua Ấn Độ, rồi ngay cái thời điểm về đến phi trường Tăng Sơ Nhất cũng có các video chưa bao giờ thấy ai mà kỹ lưỡng như trưởng lão Minh Châu. Nên là khi mà chúng tôi được tham gia làm cố vấn cho việc làm phim cuộc đời của Hòa Thượng Minh Châu đó, thì tôi cùng với nhóm làm phim đó ngồi lại và nhìn thấy là mấy ngàn video như thế, là phải gọi là chuyển từ video sang thành đó là cái file MP4 để dễ là xem đi xem lại, rồi chọn ra những cái đoạn nào minh họa để làm nổi bật được những đóng góp của trưởng lão Thích Minh Châu. Thì tất cả những cái đó đó được gọi là tài liệu gốc, chứ vậy đây là kinh điển Phật giáo. Như vậy là mỗi một cái chủ đề nó có nguồn tài liệu gốc, tức là tài liệu bộ khác nhau. Tài liệu 2 hay còn gọi là tài liệu nghiên cứu là khái niệm để chỉ cho các tài liệu viết về tài liệu 1, nghiên cứu về tài liệu 1, phân tích về tài liệu 1. Ví dụ nếu ai đó làm chủ đề khái niệm tâm trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận thì tài liệu 1 là gì? Nếu ai đưa kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tân Cương Tăng Chi, bốn bộ A Hàm, các kinh điển đại thừa vào trong tài liệu 1 là lạc đề. Vì cái chủ đề của quý vị đó là A Tỳ Đạt Ma mà, Câu Xá Luận, thì A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận phải là tài liệu gốc. Và các bản sớ giải và A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận cũng như các sách vở nghiên cứu về khái niệm tâm của Phật giáo và khái niệm tâm trong Bidama được xem là tài liệu 2, tức là tài liệu nghiên cứu về A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Chúng ta phải nhớ cái đó nha. Như vậy là mỗi một đề tài nó có cái nguồn tài liệu 1 khác hoàn toàn với các cái chủ đề khác về cái nguồn tài liệu 1. Chứ đừng có máy móc, hễ làm đề tài Phật giáo nào cũng đưa kinh Luật Luận vô làm tài liệu 1 là không được. Đăng ký cái nội dung của chúng ta, tức là cái đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu chúng ta nó không có liên hệ đến, thì việc đưa vào trong tài liệu 1 như thế là lạc đề. Thì đó là tổng quan về nghiên cứu. Hy vọng là bài tổng quan này đó giúp cho các sinh viên năm 1 chương trình cử nhân ngành Phật học và các ngành liên hệ tại Học viện Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, hiểu rõ được cái biển học là mênh mông, rồi chúng ta phải tập làm quen mỗi ngày mỗi giờ lên lớp để chúng ta có được những cái sản phẩm nghiên cứu đạt chuẩn mực cao. Chúng ta nghỉ giải lao trong vòng 15 phút.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.